Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Đây là bản hợp tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 16 tháng 5 năm 2018. Tôi xin nhắc lại cái nguyên tắc tổng hợp tin tức của tôi, là tôi chỉ tổng hợp những tin tức liên quan đến cái xu thế thời đại của tình hình thế giới trong tuần vừa qua. Đặc biệt là thế giới đang phải xoay chuyển như thế nào để đối phó với hai cái lực cản của xu thế thời đại, là bọn cộng sản sống sót ở bên Nga, bên Tàu, và bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan. Và cái xu thế thời đại này đang được nước Mỹ thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì thế cho nên tôi luôn luôn tổng hợp những tin tức về nước Mỹ đầu tiên. Bản tin ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là tân giám đốc cơ quan tình báo quốc gia của Mỹ là CIA, là một người đàn bà, đã được Tổng thống Trump đề nghị và Thượng viện Mỹ đang xét hỏi. Và qua cái buổi mà ra trình diện Thượng viện vừa rồi, là Ủy ban Tình báo của Thượng viện, thì bản tin ngày hôm nay cho biết rằng Ủy ban Tình báo Thượng viện đã chuẩn phê việc bà Gina Haspel được đề nghị, và trong những ngày sắp tới sẽ đưa ra hội nghị toàn viện Thượng viện để mà phê chuẩn. Mà với cái Ủy ban Tình báo này có 15 vị thì có tới 10 phiếu thuận và 5 phiếu chống. Quyết định của Tổng thống Donald Trump chọn bà Haspel đã gây ra nhiều tranh cãi, do viên chức CIA, bà này có từng giám sát các cuộc thẩm vấn tù nhân hà khắc, bà ấy bị lên án là trong cái thời bà phụ trách cái hệ thống ở bên Âu Châu thì bà đã tra tấn và làm cho mất uy tín của nước Mỹ về việc mà dùng tra tấn để mà làm tình báo. Và trong cái hearing ở thượng viện, ở Ủy ban Tình báo, thì bà nói là lúc đó thì là vì nước Mỹ đang vừa mới bị cái vụ mà tháp đôi của nước Mỹ bị Bin Laden nó tấn công, thành ra là nước Mỹ phải phản ứng dữ dội như thế để đối phó với cái đó. Nhưng mà bây giờ bà cho nói rằng không nên tiếp tục cái chủ trương đó đấy. Nhưng mà thông qua cái này chứng tỏ rằng là cái sự quấy nhiễu của Đảng Dân Chủ sau khi thua cử ông Donald Trump đã làm cho ông Donald Trump ông rất là bận bịu trong những năm đầu cầm quyền của ông. Bây giờ thêm một việc được Thượng viện chấp thuận như thế này với 10 phiếu thuận và 5 phiếu chống, chứng tỏ rằng uy tín của ông Donald Trump đã bắt đầu lên hơn trước. Bây giờ đến thái độ của Hoa Kỳ đối với xu thế toàn cầu, thì thế giới mấy tuần trước đang xôn xao về cái vụ ông Donald Trump ông đánh thuế thép và nhôm để đòi lại sự công bằng cho nước Mỹ về vấn đề thép và nhôm. Là biện pháp của ông Trump chẳng những là đối phó với Tàu mà lại còn liên lụy đến các nước Âu Châu nữa. Vì thế cho nên bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp cho biết rằng Hoa Kỳ và châu Âu thương lượng về thép và nhôm. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross hôm nay gặp Ủy viên châu Âu phụ trách thương mại bà Cecilia Malmström để thương lượng về việc Hoa Kỳ áp thuế lên thép và nhôm châu Âu, biện pháp mà Washington đã tạm hoãn đó cho đến nửa đêm 31 tháng 5 2018. Đối với đồng minh thì Donald Trump tạm hoãn. Washington đòi Liên Hiệp Châu Âu phải mở cửa thị trường rộng lớn hơn cho hàng Mỹ để đổi lấy việc miễn hẳn sắc thuế trên. Tuy nhiên, Liên Âu yêu cầu phía Mỹ phải miễn hoàn toàn và vô điều kiện thuế hải quan đánh vào thép và nhôm trước khi khởi đầu đàm phán. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, thì tuần trước thì chúng ta có một cái tin tức rất là bất ngờ, là Quốc hội Anh đã quyết định rằng không có chơi cái trò Brexit nữa, tức là nước Anh ở lại với Liên Âu chứ không có tách ra nữa. Và vào hôm nay thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp cho biết là một trong những cái giống như tiểu bang của nước Anh là Scotland. Scotland bác dự luật về Brexit. Quyết định chưa từng có này được Nghị viện Scotland thông qua ngày 15 tháng 5 2018. Anh và Scotland bị chia rẽ vì vấn đề là sau Brexit ai sẽ đảm nhiệm những thẩm quyền hiện đang do Liên Âu nắm giữ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, đánh bắt và môi trường. Chính phủ Anh là của bà Theresa May cho rằng các thẩm quyền này phải quy tụ về Nghị viện Anh để tránh việc bốn nước thành viên Liên Hiệp Anh áp dụng các quy định khác nhau có thể làm rối loạn thị trường nội địa Anh Quốc. Vào thì đã rắc rối rồi, bây giờ ra lại cũng lại rắc rối nữa. Bây giờ đến nước Tây Ban Nha, thì từ cả năm nay vấn đề một cái thuộc địa của Tây Ban Nha bây giờ đòi độc lập, đó là Catalonia. Và phong trào đã bị nhà cầm quyền trung ương của Tây Ban Nha dẹp tàn. Nhưng bây giờ Catalonia lại bầu cử cái người lãnh đạo mới, mà người lãnh đạo mới này vẫn tiếp tục đòi độc lập khỏi nước Madrid. Cho nên bản tin ngày 15 tháng 5 2018 của đài RFI Pháp, tân lãnh đạo Catalonia chống Madrid dữ dội hơn. Và hôm qua 14 tháng 5 2018, vùng Catalonia đã bầu một lãnh đạo mới, ông Quim Torra, 55 tuổi, nhân vật được chính ông Carles Puigdemont, cựu lãnh đạo ly khai, đề nghị. Ông Torra là luật sư kiêm nhà văn và không có kinh nghiệm chính trị. Ông có ưu điểm là không nằm trong danh sách các chính khách bị chính quyền trung ương truy tố, nhưng do quan điểm rất địa phương chủ nghĩa của ông, giới quan sát đang lo ngại là vùng Catalonia sẽ lại đối đầu và lần này là mạnh mẽ hơn với chính quyền trung ương Tây Ban Nha ở Madrid. Bây giờ đến nước Nga, thì tin hành lang cho biết rằng đang có một sự sắp xếp để ông Tổng thống Nga là Putin gặp ông Tổng thống Mỹ là Trump. Và bản tin của đài tiếng nói nước Nga Sputnik ngày 15 tháng 5 cho biết là Bộ Ngoại giao Nga nêu ra chủ đề chính trong cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump. Và cái chủ đề chính là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố sẽ là chủ đề chính trong cuộc họp giữa lãnh đạo liên bang Nga và Mỹ, Vladimir Putin và Donald Trump. Công việc chuẩn bị hiện đã được cả hai bên nói tới, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói với Sputnik vào hôm thứ Ba như vậy. Ông nhấn mạnh rằng nếu không có cuộc thảo luận về những vấn đề này thì sẽ rất khó để tưởng tượng việc phát triển hơn nữa quan hệ song phương. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov vào đầu tháng 5 cho biết Tổng thống Mỹ bày tỏ sự sẵn sàng của mình gặp gỡ với ông Putin, nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ động thái nào. Cuộc gặp gỡ vẫn chưa rõ sẽ tổ chức hay không, cũng như ai sẽ là người phát ngôn về vấn đề này. Anh Nga bây giờ loay hoay lắm. Bây giờ anh Nga, anh xa lầy ở Syria, và bây giờ bị các nước đồng minh của Mỹ đối phó. Và thế giới đã lên án cái nước Syria là đã sử dụng vũ khí hóa học để đánh các cái lực lượng nổi dậy đối lập. Và bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là cái Ủy ban điều tra tổ chức cấm vũ khí hóa học của thế giới đó, được đưa vào Syria để điều tra. thì người ta đã xác nhận là khí clo đã được sử dụng trong cuộc tấn công ở Syria. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OPCW hôm thứ Tư 16 tháng 5 cho hay các nhà điều tra của tổ chức xác định hóa chất clo, tức là chlorine, có phần chắc đã được sử dụng trong một cuộc tấn công hồi tháng 2 ở miền Bắc Syria. Và người ta vào xét nghiệm các mẫu vật chất rồi các cái này thì xác định là có sử dụng vũ khí clo. Và người ta nói rõ ràng là thường dân có dấu hiệu rõ ràng bị phơi nhiễm với khí clo, về các cùng các triệu chứng về hô hấp và quần áo có mùi khí clo. Nhưng mà cái tổ chức này cho chỉ xác nhận rằng dân ở Syria có bị vũ khí hóa học, nhưng mà không xác nhận đó là ai sử dụng vũ khí đó. Anh Nga thì anh đổ cho lực lượng nổi dậy, mà lực lượng nổi dậy là đâu có nhà máy để sản xuất vũ khí hóa học đâu. Thành ra là anh Nga không thể suy xóa được cái chuyện này. Trong khi đó thì anh Nga ở Âu Châu, anh Diễu Võ Dương Oai y hệt như là anh Tàu ở Biển Đông ở Á Châu vậy. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tàu khu trục Nga ở Địa Trung Hải đề phòng đe dọa khủng bố Syria. Bây giờ anh xác nhận là anh phải có mặt ở địa Trung Hải để đề phòng khủng bố ở Syria. Tổng thống Nga Putin cho biết hôm thứ Tư 16 tháng 5 rằng các tàu quân sự của Nga trang bị tên lửa hành trình Calibre sẽ có mặt thường trực tại Địa Trung Hải để chống điều mà ông nói là mối đe dọa khủng bố ở Syria. Trước đây, Nga đã bắn tên lửa hành trình Calibre từ tàu khu trục và tàu ngầm ở Địa Trung Hải nhắm vào các mục tiêu quân sự để hỗ trợ cho quân đội Syria. Moscow có một căn cứ hải quân cố định tại thị trấn duyên hải Tartus của Syria và một căn cứ không quân tại Hmeymim. Tháng trước, Nga cho biết họ sẽ cung cấp các tên lửa đất đối không S-300 tiên tiến cho chính phủ Assad, bất chấp sự phản đối và nỗ lực ngăn chặn từ Israel. Thế là tháng trước. Nhưng bây giờ thì sau khi Israel sang tận bên Nga thương lượng sau đó, thì anh Nga lại đổi thay đổi. Hôm thứ Sáu, trong một quyết định ngược lại, tiếp theo sau chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Nga cho biết họ sẽ không thảo luận với Syria về việc cung cấp tên lửa S-300 nữa. Moscow nói rằng các tên lửa này không cần thiết. Không cần thiết tại sao lúc trước anh lại đưa? Thì bây giờ anh lại nói là không cần thiết. Cộng sản là nó như vậy. Và bây giờ đến vấn đề Nga ở Ukraine. Thì Nga anh mới xây một cái cầu, anh đã sáp nhập cái đảo Crimea của Ukraine rồi. Bây giờ anh xây một cái cầu để nối liền lục địa của Nga với Crimea, và bị Ukraine và đồng minh phản đối. Và anh Đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik thì lan một cái tin Poroshenko, tức là tổng thống Ukraine, sáng giọng trong một kép bình luận về việc khánh thành cầu Crimea. Và trích cái lời ông Poroshenko viết ở trên Facebook là việc xây dựng cầu bất hợp pháp là một bằng chứng khác về việc bỏ bê luật pháp quốc tế của Điện Kremlin. Poroshenko nhắc lại rằng chính quyền Ukraine đã lộp đơn lên tòa trọng tài Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, yêu cầu bảo vệ quyền lợi và chủ quyền liên quan đến việc xây dựng cây cầu bất hợp pháp. Và nói nguyên văn này: cây cầu sẽ là cần thiết cho những kẻ xâm lược khi họ rời Crimea của chúng tôi. Đây là Đài Tiếng Nói Nga thuật lại cái sự sẵn giọng của Tổng thống Ukraine. Cũng vấn đề cái cầu ở Crimea thì bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Mỹ lên án Nga khai trương cầu Crimea ngăn cản giao thông trên biển. ngay sau khi Moscow tổ chức rầm rộ lễ khánh thành cầu nối liền nước Nga với bán đảo Crimea hôm qua, 15 tháng 5, 2018, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra thông cáo lên án hành động của Nga, coi đó là củng cố việc sát nhập bất hợp pháp vùng lãnh thổ của Ukraine và ngăn cản giao thông hàng hải đến biển Azov. Trong thông cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, có đoạn, hay chấm, cây cầu do Nga xây dựng cho thấy quyết tâm của Moscow chà đạp lên luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý đến tính chất nguy hại khác của cây cầu là sẽ không cho phép nhiều tàu thuyền cỡ lớn đi qua eo biển Kerch, con đường duy nhất cho phép tàu bè đến các vùng lãnh thổ phía đông của Ukraine bên bờ biển Azov. Washington tái khẳng định là các biện pháp trừng phạt Nga, trong đó có cả các cá nhân và doanh nghiệp tham gia xây dựng cây cầu này, sẽ được duy trì chừng nào mà Moscow chưa hoàn trả lại chủ quyền của bán đảo Crimea cho chính quyền Ukraine. Liên Hiệp Châu lên án Moscow có thêm hành động xâm phạm chủ quyền của Nga. Về phần mình, Pháp cũng nhấn mạnh là cây cầu của Nga ngăn cản quyền lợi chính đáng của Ukraine sử dụng các vùng biển quốc tế. Đối với Tổng thống Nga Putin thì cây cầu Crimea sẽ tạo điều kiện cho khách du lịch Nga đổ về bán đảo, giúp cho vùng này không bị cô lập. Thêm vào đó, công trình dài 18 km này rõ ràng cũng có cả ý nghĩa địa chính trị, đó là nối liền nước Nga với vùng lãnh thổ của Ukraine mà Moscow sáp nhập vào năm 2014. Kiev tố cáo việc xây cầu Crimea là một sự xâm phạm, Kiev là Ukraine đó, không thể chấp nhận được đối với chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Và Ukraine tỏ thái độ bất bình với Nga bằng cái tin này. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Nga phản đối Ukraine khám xét trụ sở hãng thông tấn RIA Novosti ở Kiev. Ngày 16 tháng 5, 2018, một ngày sau khi trụ sở của hãng thông tấn Nga RIA Novosti tại Kiev bị an ninh Ukraine khám xét, Moscow đã lên tiếng phản đối sự vi phạm nghiêm trọng quyền của các nhà báo trên lãnh thổ Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cam kết sẽ làm tất cả để giám đốc chi nhánh tại Kiev đang bị tạm giữ được trả tự do. Trụ sở của hãng RIA Novosti ở Kiev bị khám xét vì Kiev, tức là Ukraine, cáo buộc cơ quan này là một vũ khí trong cuộc chiến thông tin mà Điện Kremlin đang tiến hành. Đó. Anh Nga với anh Tàu giống nhau như đúc. Bây giờ đến anh Hungary là một nước Đông Âu tách ra độc lập sau khi Liên Xô sụp đổ. Thì bây giờ đang có xu hướng trở về với độc tài và đàn áp đối lập. Bản tin ngày 15 tháng 5 2018 của đài RFI Pháp: Hungary hai chấm bị đàn áp quỹ Soros rời trụ sở sang Đức. Ông George Soros là một nhà bảo trợ dân chủ hóa các nước cựu cộng sản. Bây giờ ở Hungary, bây giờ ông bị quỹ của ông bị đàn áp. Foundation Open Society, viết tắt là OSF, quỹ tài trợ phát triển văn hóa giáo dục của nhà tỷ phú Mỹ gốc Hungary là George Soros thông báo rời Budapest sang Berlin để chống lại chính sách áp bức của chính quyền Viktor Orbán. Trong thông cáo công bố ngày 15 tháng 5 2018, quỹ OSF cho biết do phải đối đầu với một môi trường chính trị và pháp lý ngày càng nhiều áp bức tại Hungary, các hoạt động quốc tế và nhân viên của tổ chức thiện nguyện này phải rời sang thủ đô của nước Đức. Foundation Open Society được thành lập trong thập niên 1980, hoạt động trên 100 quốc gia và hàng năm tài trợ khoảng 1 triệu đô la cho các hoạt động nhân đạo tại Hungary. Các hiệp hội dân sự tại Hungary sẽ tiếp tục được tài trợ theo thông cáo của quỹ George Soros. Rời trụ sở sang Đức nhưng mà vẫn có bàn tay thò vào Hungary. Bây giờ đến cái việc mà Mỹ rời tòa đại sứ của Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem là thủ đô của Israel. Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thế giới phản ứng việc Mỹ rời Đại sứ quán đến Jerusalem. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn trong ngày thứ 35 tháng 5 để thảo luận về tình hình Gaza sau ngày bạo động đẫm máu nhất giữa Israel và người Palestine trong năm qua, tức là người Palestine ở giải Gaza. Người ta bất bình về cái chuyện này, người ta biểu tình và Israel đem quân đến đàn áp. Bây giờ trước cái cuộc họp của Đồng Bảo Liên Hợp Quốc thì nước Kuwait thảo một tuyên bố bày tỏ phẫn nộ và đau buồn trước việc hàng chục người Palestine bị quân đội Israel sát hại và kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập. Rồi nước Anh thì phát ngôn viên của Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, chúng tôi không đồng tình với quyết định của Hoa Kỳ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem và công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel trước khi đạt được thỏa thuận hòa bình cuối cùng ở Trung Đông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án bạo lực hôm thứ Hai tại Gaza. Rồi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng là lặp lại phản đối của Moscow về động thái này. Rồi thì Thủ tướng Liban cũng là gọi quyết định này là hành động khiêu khích. Từ Ả Rập Xê Út thì lên án vụ nổ súng của binh lính Israel đối với người Palestine ở Gaza, nhưng không đề cập đến việc mở cửa Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong chuyến viếng thăm London rằng việc di chuyển Đại sứ quán là rất rất đáng tiếc. Thổ Nhĩ Kỳ cũng triệu tập một cuộc họp khẩn của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, tổ chức lớn nhất thế giới của các quốc gia có đa số người Hồi giáo. Và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiến hành một cuộc họp vào thứ Sáu 18 tháng 5, đáp lại việc hàng ngàn người xuống đường ở Istanbul hôm thứ Hai. Tổng thống Erdogan hứa sẽ tổ chức một cuộc meeting ủng hộ người Palestine vào thứ Sáu ngay sau cuộc họp của OIC. Có người chống nhưng mà cũng có người... Tôi thấy là ít nhất là trong cái ngày khai trương cái tòa đại sứ mới của Mỹ ở Jerusalem thì Israel mời trên 86 nước, thì có ít nhất là gần 40 nước tham dự. Và trong đó thì có cái nước Guatemala. Chẳng những tham dự cái ngày khai trương đó, mà bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết Guatemala mở đại sứ quán ở Jerusalem 2 ngày sau Hoa Kỳ. Tổng thống Guatemala Jimmy Morales và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự lễ khai trương đại sứ quán trong một khu liên hợp văn phòng ở phía Tây Jerusalem. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm 15 tháng 5 lên án việc sử dụng vũ lực ở Gaza, nói rằng Israel có quyền bảo vệ biên giới theo luật pháp quốc tế, nhưng vũ lực gây chết người chỉ được sử dụng khi không còn phương cách nào khác. Cũng là vấn đề mà bạo động ở Gaza, The Palestine được quốc tế công nhận là ở trong cái vùng đó thì Israel và Palestine là hai quốc gia có thể sống chung với nhau được. Nhưng mà sau khi được cái sự ủng hộ của thế giới như thế, thì Palestine lại có hai mảng. Cái mảng mà hòa bình ấy, thì tiếp tục được ủng hộ. Nhưng mà lại có cái mảng mà nó chiếm cái phần đảo Gaza, nó luôn luôn gây khủng bố, làm cho Israel phải đối phó. Và vì thế cho nên nước Mỹ quyết định là anh không, nước Mỹ đứng ra hòa giải cái vụ đó, bây giờ nước Mỹ không hòa giải nữa là để trừng phạt anh về cái tội là người ta đã hòa giải rồi mà anh lại cứ tiếp tục khủng bố. Và cũng về vụ này thì bản tin của AFP Pháp cho biết là bạo động Gaza, quốc tế kêu gọi Israel tự kiềm chế. Bây giờ cũng về vấn đề Israel và tòa đại sứ Israel thì anh Thổ Nhĩ Kỳ anh tỏ thái độ mạnh mẽ hơn. Là đây là bản tin của Sputnik, tiếng nói Việt Nam, tiếng Việt của đài tiếng nói nước Nga nhé. Anh Sputnik anh loan tin ngày 16 tháng 5 rằng Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị đại sứ Israel rời khỏi đất nước, không có đuổi mà đề nghị. Tức là đấy là một cái thủ tục ngoại giao, khi anh không bất bình về vấn đề ngoại giao thì anh đuổi đại sứ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan quyết định rút các đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ và Israel để tham vấn và triệu tập hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo tại Istanbul. Cuộc họp được lên kế hoạch tổ chức vào thứ Sáu. Hôm thứ Ba, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ thảo luận tình hình ở giải Gaza. Bây giờ đến Iran. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI hạt nhân đấy, Iran là Mỹ rút ra khỏi cái thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015. Bây giờ và các đồng minh của Mỹ ở cả bên Âu Châu thì lại không đồng ý về tiếp tục ở lại, giống như là TPP ở Thái Bình Dương Mỹ rút ra còn 11 nước, người ta chơi 11 nước. Bây giờ ở Iran còn 5 nước, người ta chơi 5 nước. Bản tin FBI hạt nhân, châu Âu giữa áp lực của Washington và Tehran. Sau khi được Bắc Kinh và Moscow ủng hộ, Ngoại trưởng Iran đến Bruxelles để thuyết phục trong kép Anh, Pháp, Đức cứu vãn hiệp định hạt nhân 2015 vừa bị Mỹ, một trong lục cường, ký kết xé bỏ. Tuy nhiên, Liên hiệp châu Âu đứng trước một bài toán nan giải là hậu thuẫn Iran hay Mỹ đều bất toàn, đúng không? Anh châu châu kẹt lắm. Quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump rút bỏ hiệp định mà ông cho là có quá nhiều sơ hở đã vô tình làm cho Nga và châu Âu xích lại gần nhau trong bối cảnh xung khắc sâu rộng từ Syria, Ukraine, tin tặc cho đến vụ mưu sát cựu điệp viên Sergei Skripal tại nước Anh. Theo tuyên bố của Tổng thống Putin, Nga tiếp tục tôn trọng hiệp định hạt nhân cho dù Mỹ rút lui. Ngoại trưởng Nga thẩm định là Nga và châu Âu cần hợp tác để bảo vệ quyền lợi chung. Thì nói về áp lực của Mỹ, vấn đề là đứng trước quyền lợi kinh tế và chiến lược của địa chính trị, Liên hiệp châu Âu không có lựa chọn nào toàn hảo cả. Về kinh tế, Washington đe dọa sẽ trừng phạt các công ty châu Âu tiếp tục làm ăn buôn bán với Iran, bất tuân một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua cách đây 3 năm. Ngày 10 tháng 5 vừa qua, tân đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell đã kêu gọi các công ty Đức hoạt động tại Iran phải rút đi lập tức. Trước đe dọa của Mỹ, châu Âu phải đối phó ra sao? Trong ngắn hạn, Bruxelles có thể dựa vào nguyên tắc của Hội đồng các cộng đồng châu Âu 1996 gọi là Blocking Regulations, cấm mọi công dân tuân thủ các biện pháp hành chính, lập pháp và tư pháp của nước ngoài. Một biện pháp khác được tính tới là sử dụng đồng euro thay vì đồng đô la. Vào năm 2016, ngân hàng BNP của Pháp bị phạt 9 tỷ đô la vì dùng tiền Mỹ để tài trợ các thương vụ với Cuba. Và báo chí thì cho rằng thì cái nước cờ Iran này khó đoán kết quả. Đó. Thì tiếp theo là vẫn là Iran, là nhiều bản tin nhưng mà tôi xin lướt qua. Riêng cái bản tin của VOA thì tôi phải đem vào tổng hợp. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Merkel là bà Thủ tướng Đức hậu thuẫn thỏa thuận Iran, thận trọng về cải cách liên đầu. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 16 tháng 5 lên tiếng bảo vệ thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi Washington rút ra khỏi thỏa thuận này. Bà Merkel cho rằng thỏa thuận này là cách tốt nhất để giải quyết những lo ngại về vai trò của Tehran ở Syria và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong một bài phát biểu về nhiều vấn đề chính sách trước Hạ viện, Thủ tướng Merkel nói cách tiếp cận đa phương đối với Iran là lựa chọn duy nhất. Bà Merkel mô tả thỏa thuận với Iran là dĩ nhiên là không phải là lý tưởng trong mặt kép, nhưng bà lập luận rằng các thẩm quyền hạt nhân quốc tế đã thừa nhận rằng Iran vẫn tuân thủ đúng các cam kết đã đưa ra. Bà Merkel còn kêu gọi tăng cường khu vực đồng euro và tận dụng thế lực của mình để hậu thuẫn đề xuất của Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz, thành viên Đảng Dân chủ xã hội của bà, để biến đổi quỹ cơ chế ổn định châu Âu thành một định chế có mục đích kiềm chế các ngân hàng yếu kém. Tôi lướt qua cái tin tức về vấn đề tài chính. Bây giờ cũng về vấn đề Iran này. Tôi đem một bản tin của báo Việt Cộng trên mạng là Zing.vn loan tin rằng Mỹ đã ra tay đối với vấn đề Iran như thế nào. Đây là bản tin ngày hôm nay của Zing.vn. Tôi lấy làm lạ là anh Zing.vn của Việt Cộng này, sao anh ấy lại đăng cái tin là Mỹ ra tay nặng tay với Iran. Lãnh đạo Ngân hàng Trung ương Iran dính lệnh trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ ngày 15 tháng 5 công bố thêm lệnh trừng phạt nhắm vào một ngân hàng và 4 cá nhân của Iran. Đáng chú ý, trong danh sách 4 người dính lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ có cả Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran là Valiola Shev và trợ lý giám đốc là Ali Takzali, phụ trách bộ phận tài chính quốc tế. Hai nhân vật còn lại gồm Arash Habib Karim, một giám đốc ngân hàng, và Muhammad Qasir, một nhân vật lãnh đạo của phong trào Hamas. Ngân hàng đầu tư và tài chính Al-Bilad của ông Karim cũng nằm trong danh sách. Và bản tin chúng dẫn lời của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không để cho Iran tiếp tục lợi dụng trắng trợn hệ thống tài chính toàn cầu. Cộng đồng quốc tế cần tỉnh táo đề phòng trước những thủ đoạn của Iran cung cấp tài chính cho các nhóm khủng bố mà nước này chống ngưng. Thống đốc Valiola Shev cũng đã bị cáo buộc là đã thông đồng với vệ binh cách mạng Hồi giáo của Iran, tạo điều kiện hỗ trợ tài chính cho nhiều nhóm khủng bố, trong đó có Hezbollah. Các lệnh trừng phạt hiện nay của Mỹ ngăn cản doanh nghiệp nước này làm ăn với Iran. Trả lời đài truyền hình CNN ngày 13 tháng 5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông John Bolton tiết lộ Washington có khả năng thêm lệnh trừng phạt thứ cấp ép các doanh nghiệp tại châu Âu và quốc tế phải có chính sách tương tự. Bộ trưởng Kinh tế Pháp là Bruno Le Maire ngày 11 tháng 5 lên án Mỹ đang hành xử như một cảnh sát kinh tế toàn cầu và cho rằng các nước châu Âu phải có sự độc lập về chính sách. Đây là tình hình về đối phó với Nga và cái Iran ở bên Âu Châu và Trung Đông. Bây giờ chúng ta trở về Á Châu. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 15 tháng 5 năm 2018. Cảnh sát Indonesia đòi quân đội giúp sức chống khủng bố. Nên nhớ rằng Indonesia là nước đông dân hồi mấy trăm triệu dân, hầu hết là Hồi giáo, mà Hồi giáo hòa bình chứ không phải là Hồi giáo cực đoan. Bây giờ chính là cái nước Hồi giáo hòa bình này lại phải chống khủng bố Hồi giáo. Lãnh đạo ngành cảnh sát Indonesia ngày hôm qua 14 tháng 5 đã kêu gọi Tổng thống Indonesia ra lệnh cho quân đội tham gia các chiến dịch chống khủng bố. Lời kêu gọi này được đưa ra vài tiếng đồng hồ sau khi nổ ra vụ khủng bố tự sát thứ hai trong vòng 24 tiếng đồng hồ nhắm vào trụ sở cảnh sát Surabaya, thành phố lớn thứ hai tại Indonesia. Cũng trong lĩnh vực chống khủng bố, cảnh sát Indonesia hôm nay cho biết là đã hạ sát vào tay khủng bố và bắt giữ 13 người khác bị tình nghi dính líu đến hai loạt khủng bố mới đây nhắm vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo và trụ sở cảnh sát Surabaya hai hôm 13 và 14 tháng 5. Theo ông Frank Barung Manjara, phát ngôn viên cảnh sát Surabaya, một nghi phạm đã bị bắn chết trong một vụ chạm súng vào hôm nay với lực lượng cảnh sát chống khủng bố đến bắt giữ người này trong cuộc điều tra về các vụ tấn công khủng bố. Ông cho biết các cuộc truy lùng tại Surabaya và các thành phố lân cận Malang và Pasuruan đã dẫn đến 13 vụ bắt giữ. Bây giờ đến Malaysia là có một sự đảo ngược bất ngờ, cho chúng ta biết rằng bành trướng tàu đang bị đẩy lui ở Á Châu. Và tôi sẽ đi về chi tiết cái này để cho thấy rằng bành trướng tàu ở Á Châu trên toàn thế giới nó như thế nào và nó không và bành trướng ở tàu ở Việt Nam nó cũng bị y hệt như là Malaysia. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp. Malaysia, Trung Quốc và luồng gió ngược mang tên Mahathir, tức là Malaysia bầu một ông lãnh tụ mới là Mahathir, và ông Mahathir từ cái lúc còn đang tranh cử ông đã chống tàu rồi, và bây giờ ông đắc cử thì ông lập tức tỏ thái độ chống tàu. Công việc làm ăn của Trung Quốc tại Malaysia có lẽ sẽ không còn được suôn sẻ như xưa nữa. Sự kiện cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad từng lãnh đạo nước này trong hơn hai thập niên cách nay 15 năm, đã được bầu lại làm Thủ tướng sau cuộc bầu cử Quốc hội hôm 9 tháng 5 2018 vừa qua, như đã thổi một luồng gió ngược vào đà tiến tưởng như không gì cưỡng lại được của Trung Quốc tại đất nước Đông Nam Á này. Bắc Kinh như đã nhận thức rõ nguy cơ này nên đã vội lên tiếng kêu gọi tân chính quyền Malaysia duy trì quan hệ hữu hảo giữa hai bên. Và thái độ ông Mahathir thế nào? Theo ông Mahathir, thì nguyên văn, chúng tôi không có vấn đề gì với dự án một vành đai một con đường, ngoại trừ việc chúng tôi không muốn thấy có quá nhiều tàu chiến cho khu vực, bởi vì chiến hạm này sẽ thu hút những chiến hạm khác, và khu vực sẽ trở nên căng thẳng vì sự hiện diện của tàu chiến. Tuyên bố đòi đàm phán lại các thỏa thuận với Trung Quốc mang đầy đủ ý nghĩa trong bối cảnh, trong suốt thời gian vận động tranh cử, ông Mahathir đã liên tục tố cáo Thủ tướng đương thời Najib Razak là bán tống bán tháo đất nước cho Trung Quốc, và đặt vấn đề về những khoản đầu tư khổng lồ của Bắc Kinh vào Malaysia, từ lĩnh vực địa ốc, phát triển đô thị cho đến đường sắt, cảng biển. Có hai đại dự án bị ông Mahathir đặc biệt chỉ trích, đó là dự án tuyến đường sắt phía đông bán đảo Malaysia trị giá ít nhất là 17 tỷ đô la, được giao cho tập đoàn kiến thiết giao thông Trung Quốc chủ trì, và dự án địa ốc Forest City 40 tỷ đô la ngoài eo biển Johor mà cho đến nay 70% khách mua là người Trung Quốc. Bên Việt Nam y hệt như vậy. Và ông Mahathir ông cho rằng với những cái dự án như thế thì Malaysia không được gì từ núi tiền mà Trung Quốc đổ vào. Và liên minh đối lập trong lãnh đạo nếu đắc cử sẽ không có bất kỳ sự dễ dãi nào với đồng tiền từ Trung Quốc. Và nhắc lại cái bàn tay của tàu ở các nơi khác. Năm ngoái Sri Lanka đã phải giao cảng Hambantota cho các công ty do nhà nước Trung Quốc kiểm soát để bù lại khoản nợ 1,1 tỷ đô la không trả được sau khi vay để xây dựng cảng này. Thế, bộc lộ ra cái mánh lới của anh tàu là anh em tung tiền anh cho vay, biến cái nước cái đối tượng thành cái con nợ, và anh dùng cái đó để anh xâm thực vào cái nước mà anh cho vay tiền. Các tập đoàn Trung Quốc cũng nổi tiếng về việc đưa công nhân, thiết bị và vật liệu từ nước mình sang thay vì dựa vào nguồn lực địa phương. Như khi xây đường sắt tại Malaysia, chính phủ Malaysia thậm chí còn nêu việc ngôn ngữ bất đồng để biện minh cho việc nhập nhân công và vật tư từ Trung Quốc. Còn đầu tư Trung Quốc vào bất động sản đã tạo ra tâm lý ganh tị, mối quan ngại về chủ quyền và chủ nghĩa bài ngoại. Dưới thời ông Najib, từ năm 2012 cho đến 2016, người nước ngoài chiếm khoảng 35% giao dịch đất đai ở Malaysia, đa số là người Trung Quốc. Thấy không? Dự án Forest City dự trù có 700.000 cư dân, cho đến nay 70% người mua lại là người Trung Quốc. Các bất động sản ở đây có giá trị lên tới 250.000 đô la, ngoài khả năng tài chính của hầu hết dân địa phương. Sự kiện đối lập thắng cử lật đổ người thân cận với Trung Quốc dĩ nhiên đã khiến Bắc Kinh lo ngại. Ông Mahathir rất bất bình trước thái độ quá lệ thuộc của cựu Thủ tướng Najib Razak với Bắc Kinh và không ngần ngại tố cáo người tiền nhiệm là đã đặt lợi ích riêng tư bên trên quyền lên trên quyền lợi quốc gia. Một ví dụ thường được ông nêu lên là dự án địa ốc Forest City trị giá 40 tỷ đô la Mỹ ở Johor, với Trung Quốc là nhà đầu tư chính và công dân Trung Quốc là khách mua chủ yếu. Theo ông Mahathir, với dự án Forest City, Malaysia đã bán chủ quyền đất nước cho Trung Quốc, và dự án đó không phải là Trung Quốc đầu tư, mà là định cư chứ không phải là đầu tư. Đối với Thủ tướng Mahathir, Malaysia không thể và không nên đối đầu với Trung Quốc bằng quân sự, nhưng phải mạnh mẽ duy trì các tuyên bố chủ quyền của mình trong khu vực và đàm phán với Trung Quốc. Cho dù vậy, trong vài tháng tới đây, một số dự án do Trung Quốc tài trợ gây tranh cãi, và đặc biệt là những vụ liên quan đến vụ bê bối tài chính quỹ đầu tư 1MDB, sẽ được xem rất kỹ lưỡng, và Malaysia có thể công khai hơn trong việc phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Đây là thêm một bước đẩy lùi anh bành trướng tàu ở Á Châu. Bây giờ đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Thì tuần trước chúng ta được tin rằng thì anh Bắc Triều Tiên anh xui cò rồi, và cuộc gặp gỡ giữa Donald Trump và Kim Jong Un đã được định đoạt ở Singapore, nhưng tuần này lại bị rắc rối là vì Mỹ và Nam Hàn tổ chức tập trận làm cho Bắc Hàn nó bất mãn. Nhưng mà trước hết là chúng ta điểm những cái tin cho thấy rằng thì Kim Jong Un nó dẹp cái căn cứ thử bom nguyên tử của nó như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của AFP Pháp: địa điểm thử nguyên tử Bắc Triều Tiên được tháo dỡ gần xong. Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy Bình Nhưỡng đã bắt đầu tháo dỡ địa điểm thử nguyên tử duy nhất được quốc tế biết đến trước khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Các hình ảnh chụp được từ vệ tinh được trang web 38 nó, tức là cái vĩ tuyến 38 là chia hai đất nước đó, đăng tải cho thấy những bằng chứng rõ ràng là việc tháo dỡ địa điểm thử nguyên tử đã gần xong. Nhiều tòa nhà quan trọng cũng như các mấu cấu trúc nhỏ hơn đã bị san bằng. Những đường ray nối các đường hầm với những đống xà bần đào lên đã được tháo đi, và việc đào xới cũng đã ngưng lại kể từ tháng 3. Những ảnh chụp còn chứng tỏ các hoạt động chuẩn bị cho buổi lễ, với một sân khấu dường như để các phóng viên đặt máy quay phim. Tuy vậy, lối vào các đường hầm vẫn chưa đóng hẳn, có lẽ là để chờ thực hiện trước sự chứng kiến của báo chí. Reuters cho biết Bắc Triều Tiên có mời các nhà báo của một hãng thông tấn và một đài truyền hình Hàn Quốc tham dự lễ đóng cửa Punggye-ri, là cái căn cứ thử bom nguyên tử đó. Họ sẽ bay sang Bắc Kinh cùng với các cơ quan truyền thông quốc tế khác, sau đó đi xe lửa đến Punggye-ri. Và khi mà được tin là Hàn Quốc tập trận, tập cuộc tập trận thường niên đến ngày là tập thôi. Nhưng mà trước đó thì anh tỏ thái độ anh không để ý, bây giờ bỗng nhiên anh lại đăng ký vào cái này, anh hủy cái cuộc gặp giữa tổng Kim Jong Un với lại Tổng thống Nam Hàn. Và tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Triều Tiên hủy gặp Hàn Quốc, nhưng mà Mỹ vẫn chuẩn bị thượng đỉnh Trump Kim. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15 tháng 5 loan báo vẫn tiếp tục hoạch định cho thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng sau giữa Tổng thống Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, bất chấp tin nói rằng Bình Nhưỡng hủy hội đàm với Hàn Quốc vì các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Heather Nauert nói tại buổi họp báo ngay sau loan báo của Triều Tiên rằng ông Kim Jong-un từng tuyên bố là hiểu rõ nhu cầu và tính thiết thực của việc Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiếp tục các cuộc tập trận chung, và chúng tôi sẽ tiếp tục xúc tiến và hoạch định cho cuộc họp giữa Tổng thống Trump và Kim Jong-un. Trước đó, Bình Nhưỡng khuyến cáo Mỹ nên cẩn trọng cân nhắc về số phận của thượng đỉnh Mỹ Triều trước các hoạt động quân sự với Hàn Quốc ầm ĩ khiêu khích. khuyến cáo được đưa ra giữa lúc truyền thông nhà nước Triều Tiên loan tin Bình Nhưỡng hủy các cuộc hội đàm với Seoul vì cuộc tập trận chung giữa Mỹ Hàn. Một giới chức cao cấp trong chính quyền Trump cho CNN biết, Tổng thống Trump đã được thông báo về lời cảnh cáo số phận của Thượng đỉnh ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Các cuộc hội đàm giữa hai miền Triều Tiên theo lịch được tái tục ngày 15 tháng 5, nhưng thông tấn xã Triều Tiên nói cuộc tập trận tác chiến trên không mang tên là Max Thunder 2018 đi ngược lại tuyên bố bản môn điếm ký tháng rồi giữa hai miền Triều Tiên, mà trong đó đôi bên nhất trí ngưng tất cả hoạt động thù địch lẫn nhau. Nhưng mà Mỹ thì biện bạch rằng giới vi chức Mỹ nói mục đích tập trận nhằm củng cố năng lực tự vệ và tăng cường khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ Hàn, và rằng bản chất của cuộc tập trận đã được công khai nhiều chục năm nay và không hề thay đổi. Sau khi tỏ thái độ cứng rắn thì lại có dấu hiệu là anh lùi. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: Triều Tiên sẽ tham gia nỗ lực cấm thử hạt nhân toàn diện. Triều Tiên sẽ tham gia các nỗ lực quốc tế nhằm cấm các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Đại sứ nước này tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, ông Han Tae-song, phát biểu trước hội nghị giải trừ quân bị hôm 15 tháng 5. Triều Tiên vốn được cho là đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân 6 lần, cho biết trong tháng này họ sẽ tháo dỡ cơ sở thử hạt nhân được biết duy nhất của họ trước cuộc gặp thượng đỉnh hôm 12 tháng 6 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Han Tae-song nói nguyên văn như thế này: dừng thử vũ khí hạt nhân và các biện pháp tiếp theo là một quá trình quan trọng trong tiến trình giải trừ quân bị toàn cầu, và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ tham gia vào nỗ lực giải trừ quân bị quốc tế để cấm hoàn toàn các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Ông Han không đề cập thẳng thừng đến hiệp định cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện. Triều Tiên là một trong những nước được gọi là quốc gia phụ lục 2, vốn phải phê chuẩn hiệp định này để cho nó có hiệu lực. Tổ chức cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện vốn có mục tiêu là đưa hiệp định này có hiệu lực đã hoan nghênh bài phát biểu của ông Hàn. Trong một thông cáo, thư ký điều hành của tổ chức này nói: chúng tôi nhắc lại đề nghị của chúng tôi được hỗ trợ Triều Tiên trong công việc này là chấm dứt thử vũ khí hạt nhân. Bây giờ đến Nhật Bản, tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn. Bản tin ngày 15 tháng 5 của Đài AFP Pháp: Nhật Bản chính sách đại dương tập trung trên an ninh biển. Chính quyền Tokyo hôm nay 15 tháng 5 2018 đã thông qua một chính sách mới về đại dương, nêu bật mối quan tâm của Nhật Bản về vấn đề an ninh trên biển trong bối cảnh đe dọa ngày càng tăng từ phía Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Chính sách nói rõ là tình hình an ninh biển mà Nhật phải đối phó có rất nhiều khả năng xấu đi nếu không có biện pháp nào được đưa ra. Nhận định này dự báo việc tăng thêm ngân sách quốc phòng trong thời gian tới đây. Chính quyền Nhật còn có kế hoạch sử dụng các trạm radar trên bờ biển, máy bay và tàu thủy của quân đội và lực lượng tuần duyên kết hợp với mạng lưới vệ tinh tối tân của cơ quan thám hiểm không gian Nhật Bản để tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo. Chính sách về đại dương còn nhấn mạnh trên nhu cầu hợp tác giữa lực lượng tuần duyên và cơ quan ngư nghiệp để tăng cường năng lực đối phó với nạn đánh cá lậu của Bắc Triều Tiên và các quốc gia khác trong bối cảnh nạn đánh bắt trái phép đang gia tăng trên vùng biển của Nhật Bản. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho các tuyến hàng hải, chính sách mới của Nhật cũng quy định việc phát huy chiến lược một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa. Cái này là ông Donald Trump đưa ra đó. Một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa mà Thủ tướng Abe đang thúc đẩy nhằm duy trì và củng cố một trật tự thông thoáng và tự do trong vùng trên nền tảng tôn trọng nhà nước pháp quyền. Chính tỏ là anh Nhật tiếp tục đối phó với tàu vấn đề Bắc Triều Tiên đã trở thành chuyện nhỏ rồi. Bây giờ đến anh Đài Loan là anh phản đối anh tàu cộng lấn lướt. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói thì Đài Loan phản đối Air Canada đã liệt kê Đài Bắc thuộc của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Đài Loan trong một tuyên bố hôm 15 tháng 5 cho biết đang yêu cầu hãng hàng không Canada nhanh chóng sửa sai quyết định liệt kê Đài Bắc, thủ đô của Đài Loan, là một phần thuộc lãnh thổ Trung Quốc trên trang web đặt vé của hãng này. Phát ngôn viên của Air Canada, bà Isabel Arthur, nói rằng chính sách của Air Canada là tuân thủ tất cả các quy định trong tất cả các khu vực pháp lý trên toàn cầu, trên toàn thế giới, nơi máy bay của hãng hoạt động. Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Đài Loan bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái của Air Canada nhắc tới Đài Loan như là một phần của Trung Quốc trên trang web đặt vé của hãng hàng không này. Bây giờ, anh Tàu, chiến tranh thương mại với Mỹ như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp tin vắn AFP: Trung Quốc tiếp tục đặt thịt heo và xe hơi Mỹ trong tầm ngắm. Theo thông báo ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Hải quan Trung Quốc, cơ quan này đang tăng cường thanh tra hai mặt hàng thịt heo và xe hơi Mỹ và cho rằng đây là một hoạt động phù hợp với các quy định quốc tế. Các mặt hàng nội tạng, chân hay tai, hay tai heo Mỹ, lòng lợn, nội tạng, chân hay tai heo Mỹ khó bán ở nơi khác nhưng rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Riêng về xe hơi nhập khẩu từ Mỹ, theo Hải quan Trung Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2018 đã phát hiện được hơn 4.000 xe không đủ tiêu chuẩn, tương đương khoảng 300 triệu đô la. Và cũng về chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu, thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có tựa đề là Mỹ-Trung Quốc đánh tín hiệu về cuộc chiến thương mại. Ngay cả trước khi các quan chức Mỹ và Trung Quốc ngồi xuống với nhau vào tuần này, trong vòng 2 của các cuộc đàm phán cấp cao Washington, cả hai bên đã ra tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng đạt thỏa thuận hoặc ít nhất mỗi bên cố gắng đi thêm nửa đoạn đường để thỏa hiệp với nhau. Cuối tuần trước, tại một diễn đàn do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington DC tổ chức, Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Thôi Thiên Khải đã ra tín hiệu cho thấy Trung Quốc sẵn sàng giải quyết một loạt vấn đề, từ thâm hụt thương mại cho tới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dẫn đầu đoàn thương thuyết của hai nước hồi đầu tháng này ở Bắc Kinh, mức thâm hụt thương mại là đề tài bao trùm cuộc đàm phán. Một danh sách những đòi hỏi của Washington bị tiết lộ gồm đề nghị Trung Quốc phải giúp cắt mức thâm hụt thương mại giữa hai nước tới 100 tỷ USD một năm trong hai năm tới. Nhiều người đã chế giễu con số đó cũng như khả năng Bắc Kinh có thể hợp tác để giảm khoảng cách biệt quá lớn như vậy. Tuy nhiên, những phát biểu của đại sứ Thôi Thiên Khải có thể là một dấu hiệu đáng chú ý. Jin Ma, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc của Viện Tài chính Quốc tế, nói, cho dù các cuộc thương thuyết sẽ rất khó khăn, hỗn độn và đôi khi rất gay gắt, nhưng cũng đỡ hơn là không thương thuyết. Là trong mặt đàm thì như nào thì không biết. Trung Quốc từ lâu đã bị chỉ trích vì các chính sách thương mại và cách làm ăn của họ, như buộc các công ty nước ngoài bàn giao công nghệ để được tiếp cận thị trường Trung Quốc, vấn đề liên quan tới sáng tạo và tài sản trí tuệ. Để thay đổi điều đó, chính quyền Trung Tâm đang tiến hành điều tra các chính sách của Bắc Kinh và các thủ đoạn thương mại của Trung Quốc liên quan đến việc chuyển giao công nghệ, cải tiến và sở hữu trí tuệ. Tổng thống Trump đã dọa sẽ tăng thuế quan tới 150 tỷ đối với hàng hóa Trung Quốc và hạn chót cho hành động đó đang đến gần. Một cuộc điều trần công khai sẽ diễn ra trong ngày 15 tháng 5 tại Washington để thảo luận các loại thuế quan, và Tổng thống Trump rất có thể áp thuế lên hàng Trung Quốc vào đầu tuần tới. Nếu ông Trump làm như vậy, Trung Quốc đã cam kết sẽ đáp trả bằng cách tăng thuế quan đối với hàng hóa Mỹ có tổng số trị giá 50 tỷ đô la với hàng hóa Mỹ, trong đó có đậu nành. Trong bản tổng hợp trước thì thấy là các doanh gia Mỹ đã nói rằng anh không mua đậu hành của chúng tôi thì anh phải đi mua của nước khác, mà nước khác nó không có đậu hành nó bán thì nó phải mua đậu nành của chúng tôi để nó bán cho anh, có sao đâu. bây giờ đến Việt Nam thì tình hình xâm thực của Tàu Cộng, ta xâm từng chi tiết một. Bây giờ bản tin ngày 15 tháng 5 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho chúng ta thấy một cái thông tin rất là tức cười. Du khách Trung Quốc mặc áo đường lưỡi bò tại sân bay quốc tế Cam Ranh. Hình ảnh hàng chục du khách Trung Quốc mặc áo phông in hình đường lưỡi bò tại sân bay Cam Ranh vào đêm 13 tháng 5 đã gây phẫn nộ trên các trang mạng xã hội Việt Nam. Nhóm du khách đã được yêu cầu thay áo trước khi rời phi trường, nhưng một số nhà tranh đấu cho rằng bản chất của vấn đề nằm ở chỗ Hà Nội không quyết liệt bảo vệ biển đảo, trong khi cùng lúc lại thẳng tay đàn áp những người tranh đấu phản đối chính sách bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Khi chuyện đã xảy ra thế nào, được báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, báo Lao Động, báo Vietnam Press đăng cái tin là xôn xao dư luận. Và các báo cho biết rằng cái chuyện đã xảy ra như thế nào. Nhóm du khách Trung Quốc đi trên chuyến bay mang số hiệu QG8889 đến từ Tây An, Trung Quốc đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh vào lúc 20:35 ngày 13 tháng 5, chỉ sau khi làm thủ tục quá cảnh. Đoàn người mới cởi áo khoác ngoài để lộ chiếc áo phông màu trắng phía sau có in bản đồ của Trung Quốc với đường lưỡi bò 9 đoạn, bao gồm các đảo mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình và một số nước khác trong khu vực. Và được hỏi thì du khách ta nói người ta mua trước khi đến, người ta mua khu chợ tàu thôi, người ta có chủ trương đâu. Đấy. Và làm xôn xao gì đó. Nhưng mà anh báo Hoàn Cầu, thời báo của tàu nói anh Việt Cộng làm gì mà ồn lên thế, cái việc đường lưỡi bò là chủ quyền của tàu từ đời xưa rồi. Trong khi đó thì anh Việt Cộng lệ thuộc anh tàu về mọi mặt. Cụ thể là bản tin ngày 14 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do. Việt Nam bán rẻ quặng và khoáng sản cho Trung Quốc. Trong 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam đã xuất khẩu 1,5 triệu tấn quặng và khoáng sản với trị giá hơn 65,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 980.000 đồng một tấn. Đây là số liệu được Tổng cục Hải quan thống kê và truyền thông trong nước loan đi vào ngày 14 tháng 5. Trong số 1,5 triệu tấn quặng và khoáng sản sản xuất có đến 1,2 triệu tấn xuất sang Trung Quốc, tương đương 80% tổng sản lượng xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, giá trị thu về chỉ có 29 triệu đô la Mỹ. Như vậy, giá xuất sang Trung Quốc chỉ ở mức 560.000 đồng một tấn, rẻ hơn so với các thị trường khác. Điển hình khi xuất khẩu sang Hàn Quốc, Việt Nam đạt được 3,4 triệu đô la Mỹ với gần 13.500 tấn. Như vậy, bình quân mỗi tấn khoảng 5,8 triệu đồng, cao hơn 10 lần so với giá xuất sang Trung Quốc. Việc xuất khẩu khoáng sản rẻ cho Trung Quốc đang gây ra nghi vấn liệu có xảy ra việc trục lợi chính sách làm thất thoát tài nguyên nhà nước. Bọn Hán Giang đấy. Trong khi đó thì nhà nước Việt Nam, Việt Nam Cộng sản, nó vẫn còn mạnh miệng. Nó nói rằng thì Mỹ không đầu tư vào Việt Nam thì Mỹ thiệt thòi, chứ nó có mất gì đâu. Đấy là lý luận của bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ có bị thiệt được không nếu không đầu tư vào Việt Nam? Báo chí Việt Nam hôm 15 tháng 5 dẫn lời Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nói rằng nếu Mỹ không đầu tư Việt Nam thì đó là thiệt thòi của nhà đầu tư Mỹ. Phát biểu của ông Dũng được đưa ra tại một hội thảo ở Hà Nội về triển vọng kinh tế Việt Nam từ 2018 đến 2020, khi ông trả lời một câu hỏi về tác động của việc Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, gọi là CPTPP, tức là để thay thế cho TPP đó, đối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong thời gian tới. Việt Nam và 10 nước khác đã ký CPTPP hồi tháng 3 năm nay sau khi Mỹ rút khỏi hiệp định ban đầu có tên là Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, đã đàm phán xong, chỉ còn chờ ký kết. Theo tường thuật của báo chí, Bộ trưởng Dũng cho rằng hiệp định sẽ làm tăng đầu tư từ các nước thành viên CPTPP vào Việt Nam vì nó xóa bỏ các rào cản về đầu tư thương mại giữa 11 nước, cũng như tạo áp lực với Việt Nam phải cải cách dẫn đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Ông Dũng nói thêm rằng với nỗ lực cải cách và hội nhập như hiện nay, kinh tế Việt Nam đã và đang phát triển tích cực. Xét đến các yếu tố đó, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư nói, tôi cho rằng các nhà đầu tư Mỹ phải xem xét lại việc đầu tư Việt Nam nếu không muốn mất ảnh hưởng trong cuộc chơi quốc tế. Đấy là nhà nước nói. Cần chuyên gia mà ngoài nhà nước thì là ông Lê Đăng Doanh, ông lại nói khác. Ông nói như thế này. Có nhà đầu tư Mỹ nào đấy? Nếu không đầu tư Việt Nam, có lẽ họ không thiếu các cơ hội đầu tư ở các nước khác, thí dụ như ở Đông Nam Á, ở Trung Đông, thậm chí ở châu Phi. Tôi nghĩ câu nói đó của ông Bộ trưởng nên hiểu theo nghĩa như một lời nói khích, để các nhà đầu tư Mỹ quan tâm hơn đến đầu tư vào Việt Nam. Đến hết năm 2017, Việt Nam xuất khẩu hàng sang Mỹ đạt gần 42 tỷ đô la, trong khi nhập từ Mỹ hàng hóa trị giá có hơn 19 tỷ đô la. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích thêm, theo tính toán của nhiều nhà kinh tế, nếu hiệp định TPP có Mỹ, kinh tế Việt Nam có thể tăng thêm 6,5% GDP sau 5 năm, và xuất khẩu có thể tăng 12%. Nếu không có Mỹ, kinh tế Việt Nam có thể tăng thêm có 3,2% GDP, và xuất khẩu có thể tăng 6-7%. Qua đó, để thấy thị trường của Mỹ đối với Việt Nam quan trọng như thế nào. Và có lẽ đấy cũng là một lý do Việt Nam cũng mong muốn Mỹ quay trở lại với hiệp định này. Hồi giữa tháng 4, 2018, ông Trump viết trên Twitter rằng ông vẫn không thích hiệp định này, hiệp định TPP đó. Một đoạn trong ý kiến của ông đăng trên Twitter nói rằng, quá nhiều điểm không chắc chắn và không có cách nào để thoát nếu thỏa thuận này không mang kết quả. Tổng thống Trump cũng nhắc lại quan điểm là các thỏa thuận song phương hiệu quả hơn, có lợi nhuận và tốt hơn cho người lao động của Mỹ. Cái đầu óc lý luận của anh Việt Cộng nên như thế đấy. Nó tưởng là người ta cần nó, cũng như nó cần người ta. Bây giờ, về cái tình hình mà Việt Cộng bị gần như là cô lập trên toàn thế giới, về các cái hiệp ước song phương, đa phương gì là bị tịt hết. Quan trọng nhất là vấn đề Trịnh Xuân Thanh. Và theo tin bên lề tôi được biết thì tòa án Đức tiếp tục xử cái vụ mà bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và cái tòa án cố ý kéo dài mấy tháng để làm cho vấn đề trầm trọng hơn và để xem anh Việt Cộng, anh ấy mật đàm kiểu gì. Mà trong khi vụ Trịnh Xuân Thanh xử cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đang diễn ra, thì nước Đức lại bắt thêm những cái vụ khác để chứng tỏ rằng anh Việt Cộng với cái hành vi bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại thủ đô của nước Đức, chứng tỏ anh là một trong những nước xuất khẩu khủng bố sang các nước khác. Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do, Đức phát hiện đường dây đưa lậu người Việt vào Đức. Cảnh sát Đức hôm thứ Ba 15 tháng đã bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam nằm trong đường dây đưa lậu người Việt vào Đức. Theo Reuters, cảnh sát Đức đã bố giáp 20 căn hộ tại Berlin và Brandenburg, bắt giữ ba người đàn ông, bao gồm hai người Việt có độ tuổi 57 và 25, và một người Đức 26 tuổi. Những người này bị tình nghi đã sắp xếp các vụ kết hôn giả và chứng nhận cha mẹ để giúp người Việt có giấy tờ cư trú tại Đức. Theo cảnh sát Đức, trong cuộc bố ráp, cảnh sát đã thu giữ dẫn cưới, giấy tờ nhận dạng cá nhân, điện thoại và hơn 26.000 euro tiền mặt. Cuộc điều tra của cảnh sát Đức về băng nhóm này đã được bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái và cho đến giờ đã phát hiện được 10 người tình nghi, bao gồm cả người Đức lẫn người Việt Nam. Trong khi đó thì chế độ Việt Nam mọi mặt mục nát đủ các thứ hết, sờ đến đâu là nó lòi ra vấn đề đến đó. Bây giờ ở Việt Nam khui ra, Đài Á Châu Tự Do ngày 14 tháng 5 Việt Nam nhập nhiều loại phế liệu nhập lậu. Một số công ty Việt Nam gần đây đã nhập khẩu trái phép nhiều phế liệu, chủ yếu là bằng thép, nhựa và giấy. Đây là thông tin được Tổng cục Hải quan cho biết vào hôm thứ Hai, 14 tháng 5. Tin cho biết một công ty ở tỉnh Ninh Bình từ tháng 1 năm 2007 đến tháng 3 năm 2018 đã nhập gần 44.000 tấn phế liệu nhựa mà không có giấy phép. Những phế phẩm này được chuyển đến các cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa, Vũng Tàu và Hải Phòng. Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội năm 2014, chỉ có tổng cộng 36 loại phế liệu được phép nhập khẩu vào Việt Nam để làm nguyên liệu cho sản xuất trong nước. Tính đến tháng 3 năm 2018, tổng cộng 928 doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu phế liệu chủ yếu là nhựa, thép và giấy, cho biến nước Việt Nam thành cái bãi rác. Và bây giờ, vấn đề môi trường vẫn là vấn đề thường trực của nước Việt Nam do Cộng sản cai trị. Bản tin của đài Tiếng Nói Nước Nga, dĩ nhiên là trích ba nguồn báo Dân Việt, thì anh nhà nước Việt Cộng nó khoe khoang rằng thì cái vụ Formosa thì dĩ nhiên là để lại dư âm rất nặng nề, nhưng mà nó đã giải quyết gần xong rồi. Vụ Formosa, sự cố môi trường để lại dư âm rất nặng nề. Đây là bài học đắt giá tỉnh Hà Tĩnh và các bộ ngành liên quan phải chủ động kiểm soát môi trường. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng khi đến thăm bà con ngư dân và kiểm tra công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ ngư dân sau sự cố môi trường biển tại Hà Tĩnh sáng 16 tháng 5. Và báo nhà nước cũng dẫn mà ông Nguyễn Tiến Chim ở thôn Trung Tân thì ông cho là ông có được bồi thường thỏa đáng rồi đấy, đấy, anh khoe như thế. Trong khi đó thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 16 tháng 5 đăng một bài có tựa đề là Cái Giá Của Ô Nhiễm Môi Trường. Chuyên gia về kinh tế học môi trường Lê Việt Phú nói không sớm thì muộn Việt Nam cũng sẽ phải trả giá. Các dữ liệu thống kê của lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể là một lời cảnh tỉnh đối với họ. Thống kê cho thấy Việt Nam giờ đã gia nhập nhóm 10 nước bị ô nhiễm không khí tồi tệ nhất thế giới. Việt Nam đã qua một chặng đường dài để có được những phát triển kinh tế sau chiến tranh, nhưng một số người đang dừng lại để xem xét những cái giá đã trả cho thời kỳ đó. Tổng sản phẩm quốc nội tăng lên 6-7% mỗi năm, trong khi đó tần suất của những ngày mà không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh được coi là không lành mạnh đối với các nhóm nhạy cảm đã tăng gấp đôi so với 2 năm trước. Đáng sợ hơn, 66.300 người Việt Nam đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến không khí ô nhiễm trong năm 2013. Và bà Tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn là bà Marie Tanaka, bà nói, gia đình tôi sống ở Trung Quốc và Ấn Độ trong nhiều năm, chúng tôi hiểu chất lượng không khí ảnh hưởng đến sức khỏe như thế nào, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em, vì phổi của chúng vẫn đang phát triển. Chuyên gia Lê Việt Phú nói nạn ô nhiễm công nghiệp đặc biệt nghiêm trọng bên ngoài các trung tâm đô thị như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bên trong các thành phố, 90% lượng khí phát thải đều đến từ giao thông. Và người ta đề một số giải pháp là tăng thuế nhiên liệu, nhưng bây giờ tóm lại là mức ô nhiễm ở Việt Nam chưa lên tới mức ngang hàng với các nước lớn trong khu vực châu Á, và các nhà môi trường đang hy vọng là hãy còn thời gian để đảm bảo Việt Nam không rơi vào tình trạng ô nhiễm tương tự như các nước kia. Trong khi về lý thuyết thì như vậy, về thực tế thì báo Tiền Phong ở trong nước ngày hôm nay đăng tin là cá chết hàng loạt ở 4 hồ thông ra Vịnh Hạ Long. Chiều 10 tháng 5 nhận được phản ánh của người dân sống tại khu vực hồ Điều Hòa thuộc thành phố Hạ Long về hiện tượng cá chết hàng loạt đang xảy ra. Trao đổi vấn đề này với ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bãi Cháy, ông Nam cho biết, chúng tôi đã nhận được thông tin cá chết và cử cán bộ ra hiện trường để xác minh thông tin đó. Sau đó, chúng tôi sẽ có văn bản báo cáo lên thành phố để tìm hướng xử lý. Hiện tượng cá chết hàng loạt đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của người dân. và ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường của di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Và bản tin của Đài Báo Tiền Phong cũng dẫn chứng ông Khổng Hưng, một cán bộ hưu trí phường Hùng Thắng, nói: gần đây thành phố có đầu tư cải tạo khu vực 4 hồ điều hòa này, nhưng tình trạng ô nhiễm không hề thuyên giảm. Hàng chục miệng cống xả thải từ các khu dân cư vẫn đổ ra đây. Bên cạnh đó, lượng nước thải từ các công trường, khu chung cư cũng được đổ ra đây. Nhìn trên bề mặt có vẻ sạch vậy thôi, chứ dưới đáy hồ nhìn trên bề mặt có vẻ sạch vậy thôi, chứ dưới đáy hồ là một lớp bùn đen dày đặc. Bây giờ chỉnh đảng để cứu đảng tiếp diễn ở trong nước. Và bản tin của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ ngày 15 tháng 5 có tựa đề là Việt Nam mở rộng chống tham nhũng bằng việc trong sạch khóa đảng. Thông tấn xã Việt Nam cho biết Hội nghị Trung ương 7 bế mạc hôm 12 tháng 5 tập trung quy hoạch cán bộ thông qua một nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó nêu phương pháp đánh giá cán bộ một cách nghiêm ngặt. Theo truyền thông trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện lập quy hoạch cán bộ chiến lược cho 600 cán bộ ưu tú nhất để bầu vào 200 chức danh ủy viên Trung ương khóa mới. Thì cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này cũng đặt vấn đề này, là nó khủng hoảng với nhân sự. Là vì nó đào tạo ra cái nhân sự của nó là những hạt giống đỏ, mà là đào tạo trong môi trường xanh, đi vào kinh tế thị trường. Thành ra là bây giờ nó đưa ra chính sách là bà ưu tú nhất, đố nó tìm ra được cán bộ ưu tú nhất đấy. Và bản tin cũng dẫn lời ông Nguyễn Trung, trưởng khoa quan hệ quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, nói: người Việt Nam nay quan tâm nhiều đến tình hình chính trị trong nước. Họ muốn theo dõi xem chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khởi xướng đi đến đâu. Rồi thì dẫn chứng là ông Dustin Dugherty, cộng sự cao cấp của công ty tư vấn kinh doanh The Jansirai Associates, nói: những điều mà chúng ta thấy đây là một phần nhỏ của những gì đang xảy ra. Những vụ này thường được đưa ra tòa và rõ ràng vì lý do chính trị, vì vậy thật khó để thực sự sử dụng nó. Bản tin cũng đặt vấn đề nó thanh tẩy từ nội bộ rồi cái đặt vấn đề là cái việc chỉnh đảng để cứu đảng là một bước ngoặt mới. Tôi lướt qua cái này là trò hề, thành tôi lướt qua, tôi không đi sâu vào chi tiết. Và bây giờ ở trong nước nó khui ra những cái vụ động trời hơn nữa, hơn cả cái vụ Đồng Tâm với Phọng Mô Sa này kia, và vụ lớn rồi đến vụ nhỏ, khui ra đủ thứ hết. Bản tin ngày 15 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do: thêm sai phạm đất đai tại Sài Gòn. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị xác định có 7 sai phạm trong việc giao gần 5.000 mét vuông đất tại số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1 cho dự án đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại dịch vụ, căn hộ cho thuê. Thanh tra Chính phủ cho biết khu đất số 8-12 Lê Duẩn, quận 1 có diện tích 4.896 mét vuông thuộc sở hữu nhà nước, đã chỉ định cho công ty cổ phần đầu tư Lavenue sử dụng để thực hiện dự án xây dựng khách sạn cao cấp, thương mại dịch vụ, căn hộ cho thuê trong thời hạn sử dụng đất 50 năm. Báo Thanh Niên Online ngày 15 tháng 5 còn cho biết có hàng loạt sai phạm nhà đất công ở Thành phố Hồ Chí Minh, điển hình liên quan đến Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, có tên là Sawako, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn là Sagri. Cũng tin liên quan về nhà đất công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ vào ngày 15 tháng 5 tuyên bố cần phải thu hồi ngay 2 lô đất dự án ven biển mà không đợi kết luận thanh tra vì chủ thể được giao đất không có thật. Nó tịch thu đất của dân, cho người ta giao ra, nó bán ra, mà cái chủ thể mua đó là không có thật, tức là nó bán láo vào tay nó. Ông Huỳnh Đức Thơ cho biết như vừa nêu tại buổi gặp gỡ cử tri trong chương trình Hội đồng Nhân dân với cử tri lần thứ 3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh công tác thu hồi các lô đất của dự án chậm phát triển để mở lối xuống biển cho người dân trước tình trạng bờ biển bị các khu nghỉ dưỡng chia cách, đồng thời đã trao đổi với Thanh tra Chính phủ sẽ thu hồi ngay hai dự án ven biển vì đã giao đất không đúng đối tượng mà không cần thanh tra hay điều tra gì nữa cả. Và nổi bật nhất là vụ án Thủ Thiêm, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thì tôi biết cái vụ này từ mấy chục năm trước, mà tôi không ngờ rằng nó làm bố lão. Và đến bây giờ thì không biết tại sao mà báo chí trong nước nó được phép khui ra bản tin ngày 15 tháng 5 của đài Á Châu Tự Do đề nghị báo cáo vấn đề Thủ Thiêm tại Quốc hội. Đây là đề nghị do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đưa ra vào ngày 15 tháng 5 khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo báo cáo vừa nêu. Ông Uông Chu Lưu cho rằng bản dự thảo báo cáo phần quản lý đất đai và tài nguyên môi trường có nội dung đang được dư luận đặc biệt quan tâm và phái đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nói đến nhiều lần nhưng không thấy đưa vấn đề tại Thủ Thiêm vào báo cáo. Bây giờ đã ra lệnh cho báo chí ở trong nước, báo chí lại phải không được nói đến vấn đề Thủ Thiêm. Dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến của người dân về việc quản lý đất đai, tài nguyên môi trường tại một số địa phương, các dự án quy hoạch và việc thu hồi đất đai thiếu minh bạch. Cũng theo bản dự thảo này, việc giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư cho người dân còn quá nhiều bất cập. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chính quyền địa phương tăng cường đối thoại và giải quyết thỏa đáng với người dân. Đấy. Rồi, báo điện tử Việt Nam Media có cái bài như này là dân khiếu kiện dự án Thủ Thiêm, Thủ tướng yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật. Bây giờ cái vụ này nó đang nổ mùng, mà tôi lấy làm lạ là báo chí nó được phép khui, mà người ta nói rằng thì báo chí nhà nước được phép khui là do Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn nó bị khui cái vụ AVG Mobifone, bây giờ nó khui cái vụ này để nó lại xóa mờ cái vụ mà nó bị khui. Đây là bản tin ngày 16 tháng 5 của báo điện tử VN Media. Dân khiếu kiện dự án Thủ Thiêm, Thủ tướng yêu cầu nhìn thẳng vào sự thật. Thủ tướng nói về việc dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm phải nhìn thẳng vào sự thật. Việc gì đúng thì tiếp tục giải thích, thuyết phục. Việc gì sai thì cương quyết sửa chữa. Tất cả vì mục tiêu phát triển của thành phố, vì cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các cơ quan liên quan có sai sót về quản lý đất đai, quy hoạch, lưu trữ hồ sơ, giải quyết khiếu nại, dẫn đến người dân khiếu kiện bức xúc kéo dài hai mấy chục năm. Trách nhiệm thuộc về các bộ ngành liên quan, trước hết là chính quyền các cấp của thành phố. Về quan điểm giải quyết, Thủ tướng nêu rõ việc giải quyết phải dùng chính sách pháp luật. Pháp luật của nó rất là tơ lơ mơ. Bảo vệ quyền và lợi ích của pháp của dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư. Đấy là về quan điểm giải quyết. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tiến hành rà soát làm rõ các nội vụ dung khiếu nại của người dân về việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, đề xuất biện pháp giải quyết theo đúng quy định của luật pháp, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2018, yêu cầu các bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ trong quá trình rà soát giải quyết các vụ việc. Đấy, bây giờ ở trong nước bây giờ là nó khui nhau loan cao cao đấy, rồi đến nỗi mà các bộ phải ra lệnh thôi đừng có khui nữa. Bây giờ là thêm một cái tin khui nữa mà do rồi tiếng nói nước Nga lan tin ngày 16 tháng 5 ngày hôm nay. Cựu quan Hà Nội lãnh án tù sau 3 ngày xét xử và nghị án, sáng 16 tháng 5 Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa ra phán quyết với bị cáo Phan Minh Nguyệt, cựu phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn MVTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội, có tên là Hadico. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi phá dỡ công trình xây dựng mới 14 căn kiosk và 114 gian nhà cấp 4 để cho cán bộ nhân viên thuê là vi phạm pháp luật. Hành vi trên đã gây thiệt hại cho những người đã nộp tiền thuê nhà. Các bị cáo vì lợi ích của Habico đã làm ảnh hưởng tới lợi ích chung của nhà nước. Hội đồng xét xử nhận định đã xử theo rất là giảm khinh. Phan Minh Nguyệt có vai trò cầm đầu. Tuy nhiên, Việt Cộng là luôn luôn có tuy nhiên. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, đã khắc phục hậu quả nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Ngoài bị cáo Nguyệt, một số bị cáo khác trong vụ án cũng được xem xét giảm nhẹ hình phạt vì có con nhỏ đã khắc phục một phần hậu quả và không được hưởng lợi. Do đó, hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyệt 12 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Các bị cáo khác bị tuyên từ 3 năm tù án treo đến 9 năm tù giam cùng về tội danh trên. Bây giờ, ở trong nước bây giờ, cái trò chỉnh đảng này cứu làm thì tức là cái vụ ông Huỳnh Văn Nén này chúng ta đã đề cập cả 5-7 năm trước rồi. Tức là có một vụ giết người, nó ra ông Huỳnh Văn Nén nó xử chung thân là bao nhiêu năm tù. Rồi bây giờ, cái thằng thủ phạm thật ấy, nó tự ra đầu thú, nó nói nó là thủ phạm. Thầy nghe là các anh xử oan. Bây giờ, bản tin ngày hôm qua của đài Sputnik tiếng nói nước Nga trích cái báo nguồn người lao động của trong nước cho loan tin là thì mấy cái anh xử oan Huỳnh Văn Nén đó bị xem xét kỷ luật. Xử oan người ta mà chỉ bị xem xét kỷ luật thôi. Như Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Ban Thường vụ tỉnh ủy Bình Thuận đã báo cáo với Ủy ban Kiểm tra Trung ương về mức độ sai phạm của 12 đảng viên liên quan đến vụ án oan của Huỳnh Văn Nén. Những đảng viên bị xem xét gồm Đại tá Nguyễn Kiến Quốc, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, Thượng tá Đinh Kỳ Đáp, nguyên Phó Phòng Cảnh sát Điều tra, Thiếu tá Nguyễn Quang Bảng, nguyên điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Hữu Tính, tỉnh, nguyên cán bộ phòng cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận, và Nguyễn Thị Hồng Dung, nguyên viên trưởng viện kiểm sát nhân dân, ông Huỳnh Văn Phương, nguyên cán bộ, toàn là nguyên không à, cao Đinh Văn Lai, Vũ Thổ Thành là cán bộ viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Quang, nguyên chánh án toàn nhân dân tỉnh Bình Thuận, ông Phan Gia Báu, nguyên thanh thẩm phán toàn nhân dân tỉnh Bình Thuận, hai hội thẩm nhân dân Phan Tân Khê và Nguyễn Dậu. Liên quan đến vụ án oan này, vào tháng 1 năm 2017, Chủ tịch nước đã quyết định miễn nhiệm thẩm phán trung cấp đối với ông Nguyễn Thành Tâm, chủ tọa phiên tòa xét xử kết án chung thân ông Nén. Chánh án tòa nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng có quyết định miễn nhiệm chức vụ phó chánh án tòa hình sự tòa nhân dân tỉnh đối với ông Tâm. Nhắc lại cái vụ ông Huỳnh Văn Nén, ngụ xã Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, bị tòa nhân dân tỉnh Bình Thuận tuyên phạt tù chung thân vì được cho là đã giết bà Lê Thị Bông vào năm 1998. Sau hơn 17 năm ngồi tù, ngày 22 tháng 10 năm 2005, ông Nén được tại ngoại để chữa bệnh và được đình chỉ điều tra do Nguyễn Thọ là tên hung thủ thực sự giết chết bà Bông đã bị bắt tại tỉnh Đồng Tháp và khai nhận hành vi phạm tội. Đấy. Các thứ hoàng mà có án hoàng này, chế độ của nó mục nát như thế, trong khi đó thì nó vẫn tiếp tục liều chết cố bám, và tất cả những cái phong trào đấu tranh dân chủ đều bị nó hạn chế và bóp nghẹt bỏ tù hết rồi. Bây giờ đến bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Linh mục Đinh Hữu Thoại bị cấm xuất cảnh vì hỗ trợ thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Ông Đinh Hữu Thoại này là ông đấu tranh nhiều thứ lắm, chứ không phải chỉ có hỗ trợ thương binh Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Nhưng mà ông đã xuất cảnh lần trước bị cấm rồi, ông đi con đường khác và thoát. Và lần này ông tưởng rằng cái con đường đó ông thoát thì ông đi, nhưng mà lần này ông bị cấm. Linh mục Đinh Hữu Thoại thuộc dòng Chúa Cứu Thế Giáo Phận Đà Nẵng vừa bị cấm ra khỏi Việt Nam khi ông đang trên đường dự định xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Lý do cấm theo ông có thể là do các hoạt động của ông hỗ trợ các thương binh Việt Nam Cộng Hòa. Trao đổi với Đài Tiếng Hoa Kỳ Việt ngữ từ sứ giáo sứ Tiên Phước, Linh Mục Đi Văn Thoại cho biết vào sáng ngày 14 tháng 5 2018, ông đã bị bộ đội biên phòng của cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum chặn lại, không cho ông xuất cảnh sang biên giới. Và ông nói nguyên văn như thế này: tôi có công việc đi thăm gia đình và một số người quen ở Hoa Kỳ. Khi có visa xong, tôi muốn chắc chắn nên tôi không đi đường máy bay, mà tôi đi lại đúng cửa khẩu trước đó tôi đã đi, để tránh rủi ro càng ít càng tốt. Nhưng khi họ quét hộ chiếu thì nhân viên bộ đội biên phòng cửa khẩu Bờ Y có vẻ khựng lại. Họ vào bên trong trao đổi với nhau và thông báo với tôi là họ nhận được văn bản cấm tôi xuất cảnh. Linh Mục đăng tải trên Facebook một đoạn ghi âm lời giải thích của một người được cho là của cán bộ biên phòng có đoạn. Nguyên văn: trong trường hợp của ông, khi quét hộ chiếu trên mạng cho thấy tạm thời chưa cho phép ông xuất cảnh, lý do thì trên mạng thôi. Anh ở đó anh đâu có biết. Theo Linh Mục Thoại, cán bộ biên phòng không nêu rõ lý do vì sao ông ta bị cấm xuất cảnh. Nhưng theo ông, việc ông tranh đấu cho nhân quyền dân chủ và đặc biệt là vận động hỗ trợ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa có thể là lý do khiến ông không được rời khỏi Việt Nam. Linh Mục Thoại cho biết vào ngày 3 tháng 11 2007, ông đã xuất cảnh qua cửa khẩu Bờ Y bình thường, nhưng đến ngày 14 tháng 5 vừa rồi, khi xuất cảnh lần nữa thì bị chặn lại. Trước đó vào năm 2011, Linh Mục Thoại cho biết đã bị chặn xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh. Nhận định về việc Linh Mục Thoại bị hạn chế đi lại, Linh Mục Lê Ngọc Thanh, người phụ trách chương trình tri ân thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa của dòng chống cứu thế Sài Gòn viết trên Facebook rằng: tùy tiện và lạm quyền, bộ đội và công an hợp tác với nhau cướp đoạt quyền đi lại của công dân. Trước đó, các nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận và tự do tôn giáo như nhà thơ Bùi Minh Quốc, mục sư Tin Lành Thân Văn Trường, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh vì lý do an ninh. Bây giờ là nó tưởng là Việt Cộng nó cứ làm như thế là nó yên thân. Nhưng mà tôi có những cái thông tin cho biết rằng nó sẽ không yên thân đâu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: các nhà ngoại giao Mỹ và Liên Âu gặp giới đấu tranh tại Sài Gòn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng cho VOA biết ông đã tham gia cuộc gặp với các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu ngày 15 tháng 5, cùng với luật sư nhân quyền Lê Công Định và cựu chủ nhân lương tâm Phạm Bá Hải. Và nhà báo thậm chí cho biết nghị trình thảo luận tại cuộc gặp gồm các vấn đề liên quan đến nhân quyền, những nguyên do dẫn tới gia tăng đánh đập, bắt bớ, giam cầm và những bản án trừng phạt nặng nề các thành phần bất đồng chính kiến. Ông Phạm Chí Dũng tường thuật nguyên văn: có khoảng một chục nhà ngoại giao và đây là lần đầu tiên tổ hợp các quốc gia châu Âu vào Sài Gòn làm việc với các tổ chức xã hội dân sự, và cũng là lần đầu tiên xuất hiện vai trò của hai nước là Italy và Tây Ban Nha. Đây là hai trong năm nước chiếm vai trò lớn trong cộng đồng Liên Âu. Họ xuất hiện và hỏi khá nhiều về vấn đề nhân quyền. Và trong ba người đó thì có ông Phạm Bá Hải, tù nhân lương tâm. Trong một thông báo hôm 16 tháng 5, ông Phạm Bá Hải, điều phối viên hội cựu tù nhân lương tâm, cho biết phái đoàn các nhà ngoại giao châu Âu gồm đại diện phái đoàn Liên Âu tại Hà Nội, đại diện sứ quán các nước Tây Ban Nha, Italia, Pháp, Hà Lan, Anh, Thụy Điển, Đức và hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã có cuộc trao đổi kéo dài 2 tiếng đồng hồ xoay quanh các vấn đề nhân quyền và cả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, châu Âu mà Hà Nội đang cố gắng vận động các quốc gia thành viên Liên Âu phê chuẩn. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, các nhà ngoại giao còn quan tâm đến cuộc sống của các nhà hoạt động xã hội dân sự độc lập, vấn đề đất tôn giáo, nha, đất nha, và cuộc chiến chống tham nhũng mà Hà Nội đang thực hiện. Vấn đề đất tôn giáo, dân oan, Thủ Thiêm, Đồng Tâm, phái đoàn đấy quan tâm nữa. Luật an ninh mạng, luật tín ngưỡng và tôn giáo, và cuộc chiến chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Liên Âu với các nhà bất đồng chính kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra một ngày trước khi Hoa Kỳ và Việt Nam mở vòng đối thoại nhân quyền lần thứ 22 tại thủ đô Washington vào hôm 16 tháng 5 2018, tức là hôm nay. Tôi lấy làm lạ rằng thường thường là nó chặn, mà tại sao ba nhà tranh đấu này lại nó hay là nó không dám chặn, cho nên ba nhà tranh đấu này rồi. Và một cái tiếp xúc khác nữa chứng tỏ rằng nó chặn không nổi. Đây là bản tin của các blogger trong nước báo cho tôi biết về một cuộc gặp gỡ nữa của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam với các cái phái đoàn của Liên Âu và Hoa Kỳ. Đây là thông cáo báo chí của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam ngày 16 tháng 5. Hội đồng Liên dân Việt Nam trong nước cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 5 2018 tại chùa Giác Hoa, Nữ Trang Long, Bình Thạnh, Sài Gòn, phái đoàn các tòa đại sứ của Đức, Ý, Hà Lan, Pháp, Anh và Liên Âu đã đến chùa Giác Hoa để thăm Hội đồng Liên tôn và tìm hiểu tình hình tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam hiện nay. Phái đoàn gồm có cô Fabrian Runio, bí thư thứ nhất về chính trị và báo chí tòa đại sứ Pháp, ông Niccolo Costantini, bí thư thứ nhất phòng chính trị, văn hóa và báo chí tòa đại sứ Ý, cô Catherine Walter, cán bộ chính trị, ban chính trị, báo chí và thông tin trong phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Tim Kraft thuộc tòa đại sứ Hà Lan, ông Konrad Lack, tòa đại sứ Đức Quốc, cô Hạnh, thông dịch viên phái đoàn tòa đại sứ Anh. Về phía Hội đồng Liên tôn tham dự gồm có Hòa thượng Thích Không Tánh, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn đại diện Phật giáo, Chánh trị sự Hứa Phi, đồng chủ tịch đại diện Cao Đài, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng chủ tịch đại diện Tin Lành, Đạo huynh Lê Văn Sóc, đồng chủ tịch đại diện Phật giáo Hòa Hảo, Linh mục Nguyễn Duy Tân, đại diện Linh mục Phan Văn Lợi. Linh mục Lợi không được phép rời khỏi Huế, đại diện cho Công giáo. Đạo huynh Lê Quang Hiến, tổng thư ký Phật giáo Hòa Hảo, Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, thủ quỹ Cao Đài, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước, thành viên Phật giáo, Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân, thành viên Cao Đài, Chánh trị sự Lê Thị Nho, thành viên Cao Đài. Ngoài ra còn có một số thành viên dân sự hỗ trợ cũng có mặt. Cuộc gặp gỡ đã được sắp xếp trước đây giữa Hội đồng Liên tôn Việt Nam với các giới chức ngoại giao của 5 nước châu Âu và Liên minh châu Âu gồm 28 quốc gia thành viên. Đây là cuộc gặp gỡ quan trọng trước những tin tức dồn dập về việc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp tôn giáo và nhân quyền trong năm 2017 và trong những ngày gần đây. Nhiều chức sắc đã bị nhà cầm quyền tìm cách ngăn cản đến cuộc gặp này, nhưng cuối cùng cả 4 vị đồng chủ tịch đều có mặt, riêng Linh mục Phan Văn Lợi vắng mặt vì không được phép ra khỏi nhà. Nhưng ngài đã cử Linh mục Nguyễn Duy Tân đại diện, người mà gần đây đã bị nhà cầm quyền sách nhiễu vì đã có những ý kiến phê bình chế độ độc tài, tham nhũng và bất công. Mở đầu, ông Konrad Lack đại diện phái đoàn chào mừng và nói về mục đích của cặp mặt hôm nay là để tìm hiểu về Hội đồng Liên tôn Việt Nam và sinh hoạt của các tôn giáo sau khi luật tín ngưỡng của nhà nước Cộng sản ban hành có hiệu lực. Tiếp theo, Hòa thượng Thích Không Tánh đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam trình bày về việc thành lập Hội đồng Liên tôn và những sự sách nhiễu đàn áp của nhà cầm quyền đối với các tôn giáo. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã áp dụng chính sách tiêu diệt tôn giáo theo chủ trương vô thần mà ai cũng đã biết. Nhà cầm quyền đã bách hại các tôn giáo, thành lập những tổ chức tôn giáo quốc doanh. Các tôn giáo độc lập bị đàn áp mãnh liệt. Trước hoàn cảnh đó, một số tổ chức tôn giáo chân truyền và độc lập đã thành lập Hội đồng Liên tôn để tranh đấu cho quyền tự do tôn giáo, cho nhân quyền, giúp đỡ các thương phế binh, các dân oan, nạn nhân thiên tai bão lụt. Chùa Liên Trì được dùng làm trụ sở cho Hội đồng Liên tôn và là nơi các tổ chức xã hội dân sự tụ họp. Cũng vì thế mà nhà cầm quyền đã tìm cách cưỡng chế phá hủy chùa Liên Trì. Các tăng ni đã phải tạm trú tại chùa Giác Hòa. Hội đồng Liên tôn ngày càng bị đàn áp mãnh liệt. Điển hình là Phật giáo Hòa Hảo bị cấm tổ chức lễ tưởng niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ. Chánh trị sự Hứa Phi thuộc Cao Đài chân truyền đã bị công an sách nhiễu đến phải bị liệt nửa người. các tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin lành đều bị sự đàn áp tương tự. Hòa thượng đề nghị với phái đoàn của Quốc gia Dân chủ hôm nay những thỉnh nguyện sau, có năm thỉnh nguyện. Thứ nhất, thường xuyên theo dõi tình trạng vi phạm nhân quyền của chế độ cộng sản độc tài toàn trị tại Việt Nam. Việc viện trợ cho một chế độ độc tài bất chính và bất công cần được cân nhắc cẩn thận, nếu không sẽ trở thành tiếp sức cho sự độc tài và tàn ác. Thỉnh nguyện hai, đặt điều kiện nhân quyền khi bang giao với nhà nước Việt Nam trên mọi phương diện. Cần có những biện pháp chế tài như dựa vào danh sách CPC tại Hoa Kỳ chẳng hạn, khi Hà Nội có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Thỉnh nguyện ba, áp dụng, đây cái này mới quan trọng, áp dụng đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky mà hai nước Canada và Hoa Kỳ đã thiết lập, để răn đe giới cầm quyền tại Việt Nam vốn liên tục áp bức các công dân, các tổ chức, các tôn giáo để tước đoạt tài sản của người dân rồi chạy sang các nước Tây phương hưởng thụ. Thỉnh 4, chỉ có những người dân Việt Nam yêu chuộng công lý và sự thật, chỉ có chính quyền Việt Nam tôn trọng nhân quyền và dân chủ mới là bạn bè của các nước dân chủ. Lúc đó, sự giúp đỡ cho đất nước Việt Nam mới mang lại hiệu quả thực sự và mới được toàn dân Việt Nam tri ân lâu dài. Thỉnh nguyện thứ 5, xin giúp cho phong trào dân chủ nhân quyền tại Việt Nam được thành công, để chúng tôi tự do thải hành đạo, người dân được hưởng tự do dân chủ như quý quốc. Xin làm áp lực yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm. Hiện nay có khoảng gần 200 người. Kế đến, Hòa Thượng đã trao bản tường trình bằng Anh và Việt ngữ cùng nhiều bản tường trình về những vi phạm tôn giáo và nhân quyền. Sau đó, từng vị các chức sắc đại diện đã trình bày trường hợp của tôn giáo mình bị bách hại như thế nào. Bày tỏ cảm tưởng, vị đại diện phái đoàn cho biết là đây là lần gặp đặc biệt khác hẳn với những lần gặp trước đây tại Hà Nội. Hôm nay được nghe những lời trình bày đặc thù hơn, rõ ràng và đầy đủ hơn về sự đàn áp các tôn giáo độc lập. Vị đại diện phái đoàn Đức cho biết, kể từ nay quý vị sẽ an toàn hơn, nếu có vấn đề gì thì cho họ biết ngay. Cuối cùng, ông Conrad Lax, đại diện phái đoàn, ngỏ lời cảm ơn các vị chức sắc trong Hội đồng Liên đoàn Việt Nam đã không quản đường xa xa xôi, những trở ngại để đến tham dự buổi gặp mặt này. Buổi gặp mặt kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày. Đấy là bản tin cuối cùng mà tôi tổng hợp ngày hôm nay, cho thấy rằng xu thế thời đại không có chỗ đứng cho bọn cộng sản sống sót và không có chỗ đứng cho bọn khủng bố quốc tế đội danh Hồi giáo cực đoan. Và những tháng gần đây ta thấy rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam bị xẹp xuống là bởi vì thế giới đối phó với những trung tâm, những chỗ dựa của bọn cộng sản Việt Nam chưa xong. Và bây giờ bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay cho thấy rằng thế giới đã đối phó với những chỗ dựa của bọn Việt Nam cộng sản như thế nào. Và tôi nghĩ rằng những ngày sắp tới sẽ đến ngày bọn Việt Nam cộng sản phải đối đầu với thực tế trước mắt là cái chế độ của nó không có chỗ đứng trong xu thế thời ngày hôm nay. Và nếu nó không muốn hạ cánh an toàn, diễn biến hòa bình, thì nó sẽ gặp phải diễn biến không hòa bình.